Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay như thường lệ có ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã giải đáp một số thắc mắc liên quan đến thuế GST. Tuần này thì xin nói về một số lỗi mà những người khai thuế dễ mắc phải khi mà làm cái hồ sơ tax return. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị có muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, một trong những cái chi phí mà người ta rất là dễ nhầm lẫn khi mà điền cái tờ khai thuế đó là chi phí liên quan tới travel expenses hay là chi phí đi lại, xe cộ này nọ. Vậy thì ví dụ như là tiền đậu xe mỗi khi đi làm thì có được khai thuế hay không, hay là tiền xăng khi nào thì được khai, khi nào thì không, vân vân. Vậy thì anh có thể giải thích cho thính giả của SBS biết được không ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Thì cái phần mà Đăng Trình nói là tức là di chuyển, chi phí di chuyển nó có bao gồm hai phần. Một là mình di chuyển bằng xe cộ, tức là car expense, tức là đó là cái đó là một phần. Và cái thứ hai là di chuyển bằng những cái phương tiện khác, ví dụ giao thông công cộng hoặc là di chuyển bằng đi đường hàng không, máy bay, tàu bè, vân vân. Đó là những cái di chuyển nó khác nhau, cái đó nó gọi là travel expense. Thì trong đó bao gồm nếu mà mình đi nước ngoài hoặc mình đi xa đó, thì trong cái travel expense đó nó bao gồm luôn là cái travel allowance, tức là tiền mà phụ bổng mà chủ nhân trả cho mình để mà mình đi công tác xa, công tác phí đồ này nọ đó, là nó nằm trong đó. Còn thông thường á, nếu mà mình dùng xe cộ để mà di chuyển đó thì nó có hai cái phương thức để mà chúng ta chọn. Cái phương thức thứ nhất đó, là cái tính theo cái cây số, tức là mình đi bao nhiêu cây số thì mình khai bấy nhiêu cái chi phí đó, và họ cho mình một cái mức thuế, một cái cây số ấn định là mấy chục sen, thì đó mình chỉ dựa theo đó. Nhưng mà với cái phương thức này thì mình chỉ khai tối đa là chỉ được có 5.000 cây số mà thôi. Đó là cái phương thức đó, thì mình không cần phải giữ sổ sách nhiều, tức là mình không phải giữ cái logbook, tức là cái lộ trình thư, hoặc là mình không cần phải xe cộ xăng nhớt tiền chi phí đồ này nọ thì mình không cần phải giữ. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải giữ hoặc là mình dập và mình phải chứng minh với sở thuế đó là mình có dùng chiếc xe của mình cho công an, cho cái việc làm của mình. Tức là nếu mà mình mà làm nhân viên mà đi làm á, thì cái thứ nhất là mình phải chứng minh được là cái chi phí đó không phải là chi phí riêng tư, tức là từ nhà đến chỗ làm, hoặc là từ nhà mà bỏ con xuống ở chỗ trai khe và chở đi làm đồ này nọ, thì đó là cái đó là việc riêng tư, do đó là mình sẽ không được khai thấu trừ cái những cái trường hợp đó. Chỉ có những cái trường hợp đặc biệt là mình mới được cái phần đó. Thí dụ như là cái nơi của mình làm á, là mình làm subcontract hoặc là mình làm ở những nơi mà mình không có một cái chỗ mà chính xác là văn phòng chính của mình, do đó là mình không có đi thẳng từ nhà tới chỗ làm mà mình đi nhiều cái chỗ khác nhau mỗi ngày. Đó là những cái mà khác biệt. Hoặc là mình có cái mình phải đem những cái vật dụng, dụng cụ đồ, trang thiết bị đồ mà mình phải chở theo, mà mình không có bỏ ở chỗ văn phòng, chỗ làm mình được, mà mình phải đem theo đồ. Đó là những cái mà mình phải đem theo, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai thuế, khấu trừ thuế lại cái tiền xe, chi phí xe cộ đó dựa theo cái cây số đó. Và hoặc là mình đi họp từ chỗ này, đi họp hoặc đi training đồ vân vân. Nhưng mà cái quan trọng nó không phải là mình chỉ mình ghi vào, mình để vô trong cái hồ sơ mình khai thuế ok được đủ 5.000 cây số, nhưng mà mình phải chứng minh được là mình có dùng cái đó. Tại vì sở thuế không những là gọi cho chúng ta để mà kêu chúng ta chứng minh, mà họ sẽ gọi thẳng vô chủ hãng của chúng ta để mà hỏi bên cái người employer, chủ nhân của mình, coi là cái công việc của mình làm nó có cần thực sự là nó cần cái việc mà để mà chúng ta dùng xe đi hay không. Nên nhớ là nếu có nhiều người đó là nếu mà mình sacrifice, tức là mình hy sinh tiền lương để mà trả cái để mà mua xe đồ này nọ đó, là mình cũng sẽ không được khai khấu trừ thuế, tại vì cái xe đó không phải là của mình mà là cái đó là của chủ nhân, là chủ nhân họ cấp cho mình và chi phí đó là chủ nhân trả chứ không phải là mình. Còn một cái phương thức thứ hai mà mình nói đến là cái logbook, tức là cái sổ lộ trình thư, thì cái đó là cái quan trọng, là chúng ta phải giữ, không những là mình giữ trong vòng 12 tuần lễ liên tục để mà mình khai cái phần trăm, do đó là mình phải có cây số là từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 30 tháng 6 đó là bao nhiêu cây số. Cái thứ hai là trong cái thời gian 3 tháng đó là mình phải tính ra cây số coi là cái chi phí của mình đó, cái phần trăm của mình là bao nhiêu là cho business và bao nhiêu là cho private, một cái đó để mà mình tính ra. Khi mà mình có cái lộ trình thư thì lúc đó mình được khai là chi phí, tức là khấu hao của xe cộ, tiền mượn, tiền lời interest để mà mua xe, tiền sửa xe, tiền xăng cộ rồi vân vân, nhưng mà mình phải giữ những cái sổ sách đó cho nó kỹ và mình phải chứng minh được cái phần đó, thì đó là mình được khai, có thể là nó nhiều hơn cái cây là mình khai cây số, do đó là mình cái quan trọng là mình phải giữ những cái sổ sách đó. Đó là hai cái khấu trừ mà mình cho những cái chiếc xe cộ mà thường là mình chạy, tức là cái normal xe.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Bây giờ quay qua cái vấn đề là một số người mà nếu mà có bất động sản đầu tư, chẳng hạn như có nhà cho thuê đi và họ cần phải sửa chữa như là sơn lại tường hay là cái bồn tắm tenant lỡ làm đứt phải thay bồn tắm mới hay là mua thêm máy giặt vân vân. Vậy thì những cái chi phí nào thì có thể xin khấu trừ ngay, còn những cái chi phí nào thì mình phải chia ra nhiều năm mà.
Cái và về cái liên quan tới cái phần mà sửa chữa, tại vì cái này đó là nó cái thật sự là không có một cái câu hỏi câu trả lời nào mà nó đầy đủ được, ngoại trừ đó nó có những cái nó gọi là tổng quát để mà mình hiểu biết, là cái thứ nhất á, nếu mà được khai đó, nó một cái nó gọi là repairs and maintenance, hai á, là renovation, tức là nếu mà mình sửa chữa và mình hoặc là bảo trì để mà cho nó giữ cái những cái đồ ở trong nhà đó là nó như vậy đó thì là được, còn nếu mà mình tân trang, tức là mình làm đẹp, mình làm tốt hơn thì là mình sẽ không được khai những cái khấu trừ đó. Thì do đó là mình khi mà lấy một cái ví dụ đó là như trình nói đó, là có những cái là mình có thể mình khai khấu trừ ngay lập tức, nhưng mà nếu mà nó trên 300 đồng á là mình phải sửa chữa, mình phải chiết cụ hao mòn, tức là cái depreciate nó, hoặc là nếu mà nó mà liên quan tới cái structure thì là mình phải khai qua cái dạng là capital deduction, là nó chỉ được là có 2.5% một năm để mà khai khấu trừ những cái mà lớn đó, tức là tu sửa hoặc là làm nới rộng thêm một cái nhà ở sau hoặc là vân vân, đó là những cái đó là nó là mình chỉ được chiết qua cái phần là cũng như là chi phí xây dựng là mình được khai cái phần đó thôi. Còn cái thường á là những cái mà mình có thể mình khai lập tức á, là những cái mà sửa chữa, thì lấy ví dụ nếu mà bảy kiến thì mình thay cái kiến mới, thì cái kiến đó là nó cái giá trị giá nó thì đó là cũng như vậy thôi chứ nó không có gì khác. Thí dụ như là nếu mà mình có cái máng xối, mà cái máng xối thường mà bây giờ mình sửa mình nó bị bể, nó bị nứt ra đồ, là nó chảy nước đồ rỉ đồ, mình thay thay vì mình thay cái máng xối thường mình sai qua cái dạng carbon hoặc là những cái loại tốt hơn, thì cái đó là mình phải depreciate. Còn nếu mà mình sửa chữa lại để mà cho nó giống như trước, tình trạng trước, thì là mình sẽ được khai hết tất cả những cái chi phí đó. Do đó là nó có những cái mình được khai ngay lập tức, đó là những cái ví dụ mình sơn nhà, thì đó là nếu mà nhà mà mình cho mướn mà nó bị chày chụa, nó hư đồ này nọ nó, thì đó là mình sơn mình sửa lại mình và tu bổ lại, sửa sơn lại gì thì được. Còn nếu mà thí dụ như là cái sàn gỗ mà bây giờ mình lấy nó ra cái nó bị dơ, hoặc là mình thảm, thí dụ là thảm bây giờ mình đổi qua sàn gỗ, thì đó là hai cái là nó khác nhau rồi, tức là nó không phải là sửa chữa nữa mà nó là tân trang. Mặc dù á là cái thảm đó có thể là mình cho mướn nó bởi người ta làm hư đồ này nọ đồ đấy, nhưng mà nếu mà mình thay lại cái miếng thảm mới thì giống như cái đó thì là được. Còn nếu mà mình đổi qua cái cái vật liệu khác á, là không được, là mình phải chiếc cụ hao mòn, hoặc là mình phải claim cái chi phí xây dựng, tức là nó thay đổi lớn về cái structure á, là làm như vậy. Do đó là nó sẽ có những cái mà mình làm được, có những cái không được, thì tùy theo cái việc làm, cái sự việc đó. Vậy có nhiều người nói là tại sao nhà tôi đó thì cái người này có thể là đợi tôi thay kế toán tôi nói làm được, nhưng mà bên đây thì làm không được, tại vì đó là những cái tình trạng của mỗi cái, và mỗi cái mà mình phải chứng minh, mình phải hiểu để mà mình nắm được cái phần đó, để mà mình chứng minh coi cái trường hợp của mình nó có nằm trong cái hoàn cảnh đó hay không, thì bắt đầu mình mới được, chứ không phải là ai cũng cái trường hợp đó giống nhau, tại vì này nó không không có cái nghĩa rõ ràng cho chúng ta, nhưng mà nó cũng không thể nào mà có cái rõ ràng được, tại vì cái mỗi cái nó cái khác nhau, nó rất là nhiều cái trong cái liên quan tới sửa chữa rồi này nọ, do đó là khó mà cho một cái kết chính xác đó, tùy theo cái trường hợp.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Khi mà sở thuế nói về deduction, cái việc mà xin khấu trừ thuế thì họ luôn nhấn mạnh là nó phải liên quan tới công việc. Tuy nhiên cái câu này thì một số người có thể nghĩ là hơi chung chung, chẳng hạn như là bây giờ mình làm kinh doanh và mình có quà tặng cho đối tác vào mỗi dịp lễ hay là mời họ đi ăn uống thì cái đó cũng là liên quan tới công việc, cũng là mình hy vọng là sẽ ký được hợp đồng hay là có quan hệ đối tác tốt hơn chẳng hạn. Vậy thì những cái chi phí đó có được xin khấu trừ thuế hay không ạ?
Cái luật thuế đó thì đăng trình nói đó đúng, đó là nếu mà nó liên quan tới công quan việc làm hoặc là này nọ đó, là cũng như là cái những cái luật lệ đó nói là nếu mà nó liên quan tới công việc của chúng ta làm thì chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên đó là cái mà nó nói là tuy nhiên có những cái trường hợp là luật không có cho chúng ta khai khấu trừ thuế, thì thứ nhất đó, là về những cái chi phí mà private, tức là chi phí liên quan tới việc riêng tư của chúng ta. Cái thứ hai là entertainment, tức là giải trí hoặc là chơi này nọ đó, là đó là những cái mà luật không có cho chúng ta được cái quyền mà cũng như được khai khấu trừ thuế trong cái phần đó. Nên nhớ là khi mà đó là tại vì cái luật thuế đó là nó có luật là income tax, tức là cái thuế lợi tức và cái thuế thu nhập của chúng ta, và nó có một cái thuế nó gọi là thuế phụ bổng nữa, là fringe benefit tax. Nếu mà những cái mà chi phí mà chúng ta trả cho nhân viên chúng ta cấp mà không phải là entertainment, tức là những cái chuyện mà riêng tư đồ này nọ, thì cái thuế phụ bổng nó sẽ được áp dụng cho cái công ty đó, thì cái mức thuế nó cũng rất là cao. Do đó là nó có những cái trường hợp đó, là ngoại lệ ở trong đó, là tức là có những thứ mình được khai khấu trừ thuế, ví dụ như quà cáp đồ này nọ, nhưng mà nếu mà nó cho không phải là cho chọn lọc mà cho nhiều người khác nhau trong cái dịp lễ đồ này nọ, thì đó là những cái đối tác của chúng ta thì có thể được, là tại vì cái thuế phụ bổng nó không áp dụng trong cái phần đó. Nhưng mà nếu mà nó được liệt kê như là cái entertainment, tức là vẫn đi ăn nhậu ăn chơi đầy nọ đó, thì cái đó là nó gọi là giải trí thì là sẽ không được, ví dụ vẫn đi coi một trận đá banh một là này nọ đồ, thì cái đó là nó là entertainment. Thì nhưng mà chúng ta cũng thấy là những cái nơi, những cái công ty đồ á, họ cũng có những cái chương trình như vậy, đó là để mà đó là cái đối tác, nhưng mà họ khi mà khai khấu trừ thuế thì họ sẽ không khai được những cái chi phí đó.
Ừ, dạ vâng ạ. Vậy thì sau khi mà mình khai thuế xong rồi á, thì những cái hóa đơn sổ sách á, mình sẽ phải giữ trong bao nhiêu năm vậy ạ?
Thông thường á là chúng ta giữ trong vòng 5 năm, tức là luật thuế là yêu cầu chúng ta là phải giữ trong 5 năm. Tuy nhiên có những cái trường hợp ngoại lệ, là thí dụ như là nếu mà chúng ta có những cái là capital gains, tức là những cái thuế mà những cái depreciation, những cái chi phí mà chúng ta khai khấu trừ á, thì tại vì chúng ta khai nó liên tục tới những cái năm sau, thì tới chừng nào mà tới ngày cuối cùng đó thì 5 năm sau nữa, thì đó là mình mới không còn giữ cái giấy tờ đó, tại vì khi mà mình khai cuối cùng thì cái ngày đó sở thuế có thể yêu cầu chúng ta đưa những cái chứng từ đó ra, do đó là mình phải giữ. Thì 5 năm là một cái luật căn bản như vậy. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp đó, sở thuế họ cho biết đó là thường đó là nếu mà cá nhân đó, những cái trường hợp cá nhân đó, thì là trong vòng 2 năm họ sẽ đi ngược lại, nếu mà họ muốn thanh tra hoặc là audit đó, là họ trở về là 2 năm hoặc là 4 năm hoặc là tùy theo cái trường hợp, nhưng mà nó là ít hơn cái thời gian mà mình giữ sổ sách, nhưng mà mình phải giữ cái sổ sách đó. Xin lưu ý ở đây cái vụ mà cái phần mà giữ sổ sách nữa là tại vì đó có những cái trường hợp là nhà, ví dụ như là mình ở trong đó một thời gian và sau đó mình cho mướn, và sau đó nữa trong vòng 5 6 năm và mình bán đi, thì cái sổ sách đó, không những là những cái chi phí mà liên quan tới cái việc mà mình cho mướn nhà, mà tại vì á mình phải chứng minh ngược lại cho sở thuế biết là trong cái thời gian đầu trước khi mà mình mua đó là mình đã ở trong đó. Thì chứng minh bằng cách nào? Tức là mình phải có những cái giấy tờ bằng lái xe, hoặc là những gì tên tuổi và trong địa chỉ trong đó, nhà băng đâu, hoặc là cái electoral, tức là những cái chi, những cái tiền, cái mình đi bầu, phiếu bầu đồ ở trong đó, hoặc là những cái chi phí mà điện ga nước đồ là tên của mình, mà có mình có xài những cái điện ga nước ở trong đó, vân vân. Đó là những cái mà mình phải có thể đi ngược lại 5 năm, 10 năm, nhưng mà mình phải giữ những cái sổ sách đó. Tại vì bây giờ có thể là trong cái thời gian ngắn mình chưa cần tới, nhưng mà tương lai nó là những cái mà có thể giúp chúng ta tiết kiệm được cũng khá nhiều tiền trong đó. Tại vì đó là nếu mà mình không chứng minh được cái phần đó thì là sở thuế họ nói là mình không có ở trong đó thì là mình phải đóng thuế. Do đó là cái quan trọng là mình phải có những cái chứng từ để mà mình chứng minh.
Ừ, dạ vâng ạ. Nói chung là giấy tờ sổ sách quan trọng thì mình nên giữ không chỉ là 5 năm mà có thể là một vài trường hợp phải giữ thêm nhiều hơn nữa để mà phòng trường hợp sở thuế audit đúng không ạ? Bây giờ nếu mà trong trường hợp không may mà phát hiện sai sót trong hồ sơ khai thuế đi thì nếu mà mình khai qua tax agent thì tax agent là người chịu trách nhiệm hay là mình là người phải chịu trách nhiệm vậy anh?
Cái quan trọng á là thông thường á là cái người khai thuế, cái người mà khai thuế đó, cái thứ nhất á là mình phải nên chọn những người nào mà có đăng ký với sở thuế, tức là một cái registered tax agent. Em qua qua không phải sở thuế mà cái taxation board là có đăng ký, tức là đó là những người mà đã đủ điều kiện để mà khai thuế cho chúng ta. Cái thứ hai đó là cái mình đó là những người, và cái thứ hai đó là mình là người chịu trách nhiệm, là tại vì là mình là người ký tên vào cái hồ sơ đó. Tại vì khi do đó là cái quan trọng là không những là chúng ta chỉ đưa giấy tờ và ký tên mà thôi, mà chúng ta phải coi lại những cái hồ sơ mà người kế toán họ khai cho chúng ta để mà chúng ta hiểu, hoặc nếu không hiểu thì giải thích để mà chúng ta biết được những cái luật lệ, những cái gì mà khai trong đó là nó đúng với cái hoàn cái trường hợp của mình hay không. Tại vì á cái cuối cùng á là cái người kế toán họ chỉ làm dựa theo những cái chi tiết và những cái giấy tờ mà mình đưa cho họ mà thôi, chứ họ cũng đâu có biết mà khai hết đầy đủ. Do đó là mình cái quan trọng á là mình khi mình ký tên và tiền á, thì cái quan tiền refund á, tức là tiền mà bồi hoàn lại đó, là nó vào túi mình chứ đâu phải là vô vô kế toán họ lấy đâu, thì họ chỉ là lấy công làm cho chúng ta. Thì đó là cái quan trọng á, là cái là mình phải hiểu được những cái phần mà mình khai nó có đúng hay không, và đó là đó, và tới cuối cùng thì đó là mình sẽ chịu trách nhiệm. Tại vì cái hình phạt nó có thể nó rất là cao, thí dụ như là nó lên tới 75-100%. Do đó là mình cũng phải cẩn thận những cái chi phí, tại vì nó quá, có những cái chi phí là họ cho phép chúng ta là tới một cái mức nào đó là mình không cần có hóa đơn để mà chứng từ. Tuy nhiên chúng ta phải chứng minh được là đó là những cái mà chúng ta, cái công việc của chúng ta nó cần những cái đó, thì đó là mình nên khai những cái phần đó thôi. Tại vì đó là nhiều khi mình lấy lại được 10 đồng, 20 đồng, 100 đồng, nhưng mà thật sự á, mình khai thuế thêm 100 đồng, 200 đồng thì nó chỉ có 20-30 đồng mình lấy lợi thôi, chứ không phải là lấy hết lại 100-200. Và cái cuối cùng á, là khi mà chúng ta đi khai thuế qua một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký á, thì họ tính tiền mình á, cái số tiền đó mình sẽ được khai khấu trừ thuế lại cho cái lần tới. Thì đó tức là cái số tiền đó nó cũng giảm cái chi phí cho chúng ta. Do đó là mình phải cẩn thận. Và cuối cùng thì chúng tôi xin nhắc lại là người ký tên sẽ là người chịu trách nhiệm trong cái hồ sơ thuế của mình.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh vì những cái câu trả lời rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Đến hôm nay á, thì chắc có thể là các quý khán thính giả cũng đã nộp hồ sơ thuế cũng khá nhiều. Còn ngoại trừ là những người mà có thể là có những cái hơi khó khăn chút xíu mà phải soạn những cái hồ sơ. Tuy nhiên trong cái thời gian mà khi mà mình khai xong thì đó là nếu mà mình thấy mà có những cái gì mà sai hoặc là thiếu sót đồ này nọ thì mình cũng có thể mình liên lạc hoặc là mình nhờ kế toán điều chỉnh lại hồ sơ chúng ta thì cái đó nó cũng dễ dàng để mà điều chỉnh lại, tại vì họ có thời gian. Và cái đặc biệt á là trước khi mà mình khai thuế mình nên xem trong cái hồ sơ của mình đó, tại vì sở thuế họ bây giờ họ có những cái chương trình mà họ warning, tức là họ cảnh báo chúng ta có nhiều cái họ nói là cái trường hợp của mình á những năm qua mình khai khấu trừ thuế cái số tiền nó những cái chi phí này nó quá nhiều so với những cái lần trước, do đó là mình phải cẩn thận, không á, là họ sẽ thanh tra họ điều tra trong cái những cái lần tới, thì đó là những cái mà cái no những cái warning đó là mình nên kiểm tra lại trước khi mà mình điền, tại vì trong cái hồ sơ thuế họ sẽ có những cái warning đó trong cái review của chúng ta, thì đó là cái thứ nhất là phải cẩn thận cái đó. Cái thứ hai là mình xem trong cái review, tức là trong sở thuế họ cho biết có những cái mà mình ví dụ như mình có những cái cổ phần hoặc là những cái tiền ảo cryptocurrency đồ này nọ mình có mua bán hoặc là trao đổi thì là mình cũng phải khai những cái phần đó, chứ không phải nói là tôi bỏ vô trong đó nhưng mà tôi bỏ vô cái tiền đó bỏ vào và nó vào cái wallet coin đồ này nọ thì đó là mình chưa có lấy ra, nhưng mà khi mà mình chuyển từ một cái này qua cái và khác tức là cái đó nó coi như là một cái sang nhượng vậy đó, do đó là mình phải cẩn thận những cái phần đó, nếu mà mình thấy có những cái sai trái thì mình nên liên lạc với sở thuế để mà điều chỉnh lại.
Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin chào Đăng Trình, xin kính chào quý khán giả của SBS, xin hẹn lần tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.